Chương 5, quận Shibuya, Tokyo, tháng 4 năm 1924. Tháng 4 đến, 4 tháng sau khi có Hachiko và vài tuần sau đám cưới của Chiyuko và Chimuru, việc đi dạo của giáo sư Ueno với con chó đã trở thành thói quen hàng ngày. Mặt trời tỏa nắng tới chiều muộn và ông thích thả bộ trên bờ ao khi một bàn tay vô hình tô vẽ lên khu vườn muôn ngàn màu sắc. Mùa xuân đang tới, những cây tuyết tùng cao như cột buồm của những con thuyền đang neo ở cảng Yokohama tỏa bóng xuống những khóm mận, những bông súng ca hát trên mặt hồ và những bông sen mỉm cười tươi tắn với mặt trời. Nhưng giữa những cây sồi, những bông hoa rực rỡ nhất là những bông cúc, loài quốc hoa của Nhật Bản. Một buổi chiều, giáo sư nói, Hachiko, nhìn những màu sắc này xem, những màu sắc thật đậm đà, màu xanh của bầu trời thật trong trẻo, và màu đất son thật rực rỡ. Có mất cả đời người họa sĩ cũng không thể vẽ giống như vậy được. Mày có thể chắc chắn về điều đó. Hachiko gật đầu tán thành bởi vì nó rất thích những cuộc đi dạo ngày Chủ nhật. Giáo sư có rất nhiều điều để kể cho nó nghe. Ông giống như một cuốn sách để mở vậy. Ông giải thích cho nó cây lúa lớn lên như thế nào, hay làm sao để phân biệt một cây liễu với một cây phong trắng lá răng cưa. Hachiko này, mày có thấy bãi đất bằng ở phía trước không? Đấy chính là nơi cơ trưởng Tokugawa đã thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng máy bay đấy. Thật là tuyệt vời khi được nhìn thấy nó bay vút lên trời với những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Ta thề là thế đó. Ngày nọ, hai chủ tớ đi dạo và gặp phu nhân Okinawa trong vườn cùng hai con. Giáo sư lập tức bỏ mũ ra chào bà. Chào buổi sáng, phu nhân Okinawa. Chào các cháu. Rồi vừa vút ve, Hachiko, ông vừa nói. Con chó rất đẹp, phải không nào? Không sao đâu, thưa phu nhân. Phu nhân đừng sợ, các cháu có thể lại gần nó. Chào Kuki. Chào Ari. Đúng rồi, nó vẫn chỉ là một chú cún con thôi, nhưng nó thông minh hiếm thấy đấy. Giống Akita. Vâng, thuộc hạng tốt đấy ạ. Một con chó dành cho chiến binh, cho một samurai. Dạy cô ư? Không, không đâu, thưa phu nhân Okinawa. Vợ tôi không thích nó lắm. Con chó là của Chiyuko, nhưng khi con bé lấy chồng rồi. Về nhà chồng thì nó ở lại với chúng tôi. Vâng, rất tiếc. Chúc bà một ngày tốt lành, bà Okinawa, và xin gửi lời chào trân trọng tới ông nhà. Trong những buổi dạo chơi, giáo sư giải thích Hachiko nghe bướm, thuộc lớp sinh vật nào, ăn gì và sống ở đâu. Một hôm, ông nhìn thấy một con bướm hiếm có, đến nơi ông đã làm việc khác hẳn mỗi khi. Ông chạy ra khỏi đường mòn, vào bãi cỏ, và đuổi theo con vật đến khi nó đậu lên một cành cúc. Ông huýt sáo gọi Hachiko lại, nó chạy ngay đến gần và bắt đầu hít ngửi con côn trùng. Vừa nghiên cứu sinh vật nhỏ bé kia, giáo sư vừa nói với Hachiko, mày đừng ngạc nhiên, Hachiko này, ta trịnh trọng thề với chú rằng con bướm sọc đen vàng này là một con Cephisa. Người ta ít khi nhìn thấy loài này ở quanh đây lắm. Nó là một con vật khá đặc biệt đấy. Những lần khác, ông lại nói cho nó nghe về những cây cổ thụ đang tỏa bóng mát cho lũ trẻ chơi thả diều hay cho những người già ngồi đọc báo trên băng ghế. Còn đây là một cây bạch quả, một cây cổ thụ đấy nha. Mày sẽ không gặp được cái cây nào già hơn ở khu này đâu. Mày có thể chắc chắn về điều đó. Những ngày khác, giáo sư lại lo lắng vì bà Yaeko và ông thú nhận điều đó với chú chó khi họ dạo chơi giữa những hàng cây. Hachiko này, ta trịnh trọng hứa với chú mày rằng năm nay sẽ không có chuyện chúng ta mua máy giặt cho bà Ueno đâu, để xem bà ấy có nổi điên lên không. Không, bà ấy không hề đứng về phía chú mày, mặc dù bà ấy tỏ ra như thế. Bà ấy đang cáu ta đấy, rất cáu. Trong những dịp khác, khi giáo sư nhận thấy cái đối đang cào xé ruột, ông lại bảo với nó, nào, chúng ta đi thôi Hachiko, nếu không sẽ muộn mất. Lúc ấy con chó nhìn ông như thể không hiểu muộn thì sao, như thể những quầy đổi tia tem và những chỗ bán kem sẽ bị phù phép mà biến mất vậy. Nhưng nó không sủa, cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ nhìn ông với một điệu bộ mỉa mai và theo ông về tận nhà. Vừa đi, vừa cố tìm kiếm những chú bướm giống như con họ đã thấy ngày hôm nọ. Khi chủ tớ về tới nhà, Hachiko chạy vào nhà, qua cửa vườn và theo như một thói quen mỗi ngày, nó sủa 3 lần để mọi người biết là họ đã ở nhà. Khi bà Ueno mở cửa sau cho họ, Nó vẫy đuôi và chạy vòng tròn quanh chính mình 3 lần, cho tới khi bà chủ lên tiếng. Ta đã thấy chủ tớ các người về nhà rồi, cái con chó ồn ào này. Mỗi chiều chủ nhật, Hachiko đều khiến bà Ueno nổi giận vì nó không để cho bà nghe chương trình dài kỳ trên đài. Thế là bà lại đứng lên, còn con chó chạy đến nằm bên trên ông chủ một cách đắc ý, cứ như nó vừa hoàn thành nhiệm vụ vậy. Một ngày mùa xuân khác, lúc ấy đã vào tháng 4, khi ra khỏi nhà, Hachiko bỗng trở nên đặc biệt hồi hộp và kích động khi nhìn thấy những cái bóng dài rực rỡ sắc màu tràn ngập trên đường. Có hàng nghìn cái như vậy, giống hệt những đám mây nhỏ đang làm vẩn đục màu xanh trong vắt của bầu trời Tokyo. Thế là nó ngẩng đầu lên, đứng yên, không động đậy, rồi bắt đầu sủa. Giáo sư liền nói, người ta có thể nghe tiếng sủa của chú mày từ tận cung điện Hirohito đấy. Hachiko, không được sủa. Rồi chỉ tay lên những mái nhà, ông giải thích cho nó. Mấy cái đèn lồng cá chép bay trên hiên nhà này đều vô hại. Tất nhiên là mày phải thích chúng rồi. Đang dịp lễ hội Kodomo đấy. Biết không? Chúng ta tổ chức lễ hội này để cầu cho lũ trẻ lớn lên trẻ khỏe mạnh nè. Kia là cá chép. Cá chép sông đấy, chúng bơi ngược dòng như lũ trẻ ấy. Mày có thấy con màu đen bay quanh cái đỉnh cây sào không? Nó đại diện cho người cha trong gia đình. Đúng thế, con màu đỏ đại diện cho người mẹ. Và con còn lại là các con. Người ta làm thế để cầu thần linh phù hộ cho bọn trẻ lớn lên, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Họ đi tiếp đến công viên Yoyogi, vừa thả bộ, giáo sư vừa lẩm bẩm một bài hát rất dân dã. Hoa anh đào, trên những rặng núi, khắp các vùng quê, trải dài ngút mắt. Tới công viên, mê đắm khi thấy mùa mới đã tràn về sau những đợt lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông, giáo sư cất tiếng hát vang. Như sương, mây bung nở, ôm ấp lấy thân, cành, mau đi nhanh, tôi ngắm hoa đào nở. Rồi ông nói với Hachiko, này Hachiko, nhìn xem những cái hạnh và anh đào đâm chồi nảy lọc thế nào kìa. Ta thề với chú mày đây là sẽ là một mùa xuân độc nhất vô nhị. Và ta cũng trịnh trọng hứa đấy. Phải, phải, đừng có nhìn ta kiểu sức sược ấy. Nếu cần, chúng ta có thể ra văn phòng công chứng để chứng thực điều đó. Chú mày hiểu chứ? Mà năm nay, mày sẽ được thấy bãi biển và được tắm biển đấy, bởi vì ta là Eisaburo Ueno. Không ư? Mày không tin ư? Rồi mày sẽ thích cho mà xem. Con chó lại dạo bước bên cây ba ton, đi theo tiếng động nho nhỏ quen thuộc, còn giáo sư tiếp tục màn độc thoại của mình. Khi quay về, họ đổi đường khác và đi qua gần nhà ga. Bà Fujiwara đã ở quầy bán cá, sắp xếp lại các mặt hàng mà người ta vừa chở đến trong những chiếc giỏ gai. Vừa nhìn thấy họ, bà thốt lên, con chó đẹp quá thưa giáo sư. Cửa hàng của bà Fujiwara nằm ngay cạnh tiệm tạp hóa của ông Matsumoto. Nghe thấy tiếng bà hàng xóm, ông này cũng chạy ra. Ông béo như một thùng phi cá trích, chậm chạp và kiên nhẫn, như một con trâu rừng khi không bị lôi ra khỏi hang. Lúc nào trên mặt ông cũng nở đầy nụ cười tự hào. Vừa nhìn thấy con chó, ông trầm trồ với giọng nghiêm trọng. Ồ, nó lớn nhanh thật đấy. Vâng, kể từ khi đến đây, Hachiko đã lớn thêm và tăng được vài cân rồi ạ. Hachiko đã trở nên khá nổi tiếng trong khu phố bởi vì khi lên tàu ở ga Shibuya, họ đều thấy nó đang chờ giáo sư Eisaburo và nó cũng quen biết hết những người chào nó hay vuốt ve nó. Ngày nọ, khi họ trở về nhà vào khoảng 5 rưỡi chiều, cô kỹ sư Mio Sasaki khiến họ dừng lại. Cô mặc một bộ kimono bằng lụa đỏ, theo vô số những con chim từ thiên đàng. Chắc cô đang đi dự một bữa tiệc riêng trên đường Dosenjaka. Thấy Hachiko đi cùng giáo sư, cô e lệ nhìn xuống và trầm trồ. Ôi, đáng yêu quá! Trong giây lát, giáo sư có cảm giác như cánh cửa lên trời vừa được mở ra trước mắt mình. Ông chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với cô. Hai má ông đỏ ửng lên như hai quả anh đào chín mọng. Ông lý nhí đáp, vâng, nó ở với chúng tôi cũng được mấy tháng rồi. Cô Sasaki vuốt ve Hachiko rồi giơ bàn tay thoa phấn trắng phớ lên chào tạm biệt. Sau đó cô lại tiếp tục uyển chuyển bước về phía đường Dosenjaka, chân dường như không hề chạm đất. Ông giáo lại thì thầm, trông cô ấy như búp bê ấy nhỉ. Hachiko quay đầu lại nhìn ông chủ với ánh mắt như thế, không hiểu nổi vì sao ông lại hồi hộp như vậy. Đây là thời gian biểu một tuần của giáo sư Eisaburo. Sáng sáng, ông đến nhà ga cùng Hachiko. Ông kết thúc buổi sáng ở trường đại học Todai, quay về bằng tàu, đón chú chó ở ga Shibuya và vào những ngày cuối tuần, cả hai cùng đi dạo. Tới lúc đôi chân kêu đủ rồi thì mới dừng. Kỳ một thứ hai mới bắt đầu. Ông lại lên tàu từ sớm, trong khi Hachiko quay về nhà và ở đó cả ngày. Ngủ trưa hoặc gà gật, cho đến khi chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trong đầu nó nhắc nhở, đã đến lúc con tàu từ Tokyo trở về. Lúc đó, tưởng như ai đó vừa đánh lửa cho cái tên lửa siêu âm đấy. Nó phóng như bay, ra ga để chờ giáo sư, cứ như thể đó là lẽ sống của đời nó vậy. Chương 6. Bãi biển Kamakura, Vịnh Sagami, tháng 7 năm 1924. Mùa hè năm đó đến sầm sập không hề báo trước, lũ trẻ đã kết thúc năm học, mọi người mang theo những chiếc ô hay quạt giấy đầy màu sắc. Các quán cà phê phủ kín vỉa hè với những bàn và ghế, và những người làm kem bắt đầu xoa tay háo hức vì mùa mới đã sang. Cùng đến lúc với mùa hè chính là kỳ nghỉ của giáo sư Ueno vào giữa tháng 7. Họ bắt đầu chuyến tàu ra vịnh Sagami. Ở đó, họ thuê một căn nhà nhỏ và nghỉ một tuần để tận hưởng ánh nắng mặt trời và biển. Đó là những ngày họ dạo chơi bên bãi biển, trong khi bà Yaiko nhặt vỏ sò hay tắm nắng. Giáo sư cùng Hachiko đi ra tận bến thuyền xem các tàu đánh cá quay về bến. Và mỗi lần một con sóng đánh vào bờ, Hachiko lại sủa lên, còn giáo sư thì cười vang. Ông nói, mắt như bị cuốn vào khoảng xanh bao la. Mày có thích không? Thích hả? Tao đã thề với mày là biển rất đẹp mà. Đúng vậy, rất đẹp. Lúc đó, Hachiko ở bên cạnh cũng ngước nhìn đường màu xanh, mờ ảo nơi mây và nước gặp nhau, và chờ giáo sư nói hết những gì cần nói. Tao hứa với mày, một cách trịnh trọng, hẳn rồi, rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng tới chân núi Phú Sĩ. Ở đó, chú mày sẽ phải ngẩng cao đầu và nhắm mắt lại vì ánh sáng chói lóa của tuyết trắng. Chúng ta sẽ uống trà trong những túp lều trên sườn núi. Ở đó họ biết cách pha trà, không giống như bà của Kuna. Hachiko à, chú mày không bao giờ biết được họ đã đun những lá trà 3 lần hay những 30 lần. Không, đừng nhìn ta như vậy, cậu bé. Chúng ta còn phải làm nhiều thứ, rất nhiều thứ. Ta không biết chú ta đã có đủ thời gian để làm hết những gì ta đang toan tính trong đầu hay không, bởi vì ta lúc nào cũng thích đi du lịch. Chú mày biết chứ? Ta muốn đi New York, nơi có những tòa nhà cao đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng say sẩm mặt mày, hay đến Roma, nơi mà người ta bảo là nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn tác phẩm nghệ thuật. Cả con người ở đấy cũng đẹp như vậy. Đó là điều mà ta muốn nói. Nhưng đừng để ý, tất cả những gì ta đều biết được đó chính là nhờ đọc từ những quyển cẩm nang du lịch mà thôi. Cứ như vậy, mùa hè trôi qua, lúc nào cũng nhớp nháp, dù đã có món trà lạnh mang từ Tokyo hay những chiếc lá cọ mà mọi người dùng làm quạt, phe phẩy không ngừng tay, hoặc những buổi đêm mát mẻ vừa ngồi vừa ngắm, rồi vừa ăn ngấu nghiến một miếng dưa mát rượi. Sau đó, họ quay về với nhịp sống hàng ngày và mọi người tiếp tục chào giáo sư với những lời bình luận. Hè này, Hachiko đã lớn rồi đó à. Ông trưởng ga nói với giáo sư khi những lớp học ở Đại học Todai bắt đầu trở lại. Giáo sư Ueno vuốt về Hachiko, đoạn ra hiệu cho nó quay về và cảm thán. Vâng, nước biển tốt cho tất cả mọi người mà. Hè qua thu đến, nhuộm vàng những tán cây và rải thảm các con phố bằng những chiếc lá vàng và đỏ. Những chiếc lá phong và dẻ nhanh chóng chuyển từ màu xanh sang đỏ. Những bài lũ trẻ hát trên đường đến trường cũng đổi khác. Ví dụ như, mặt trời khuất sau những rặng núi, mùa thu cho cây cối áo mới, rạng rỡ trong ngàn muôn sắc màu, sơn đỏ, nâu vàng, lá phong cùng dây leo điểm trang những thân cây cao vút, dạch thành đường điềm đẹp đẽ viền quanh chân núi. Mùa đông cũng đến thật đột ngột, đi cùng với nó là cái lạnh, những cơn mưa, những đợt gió vi vút và những bát súp đậu nành hay súp cá thu. Những kể cả vậy thì thời gian biểu hàng ngày của giáo sư Ueno và Hachiko cũng không hề thay đổi. Ngày nói ngày, người ta thấy họ đi rồi về từ ga Shibuya và chào những người mình gặp trên đường. Những người bán hàng như bà Fujiwara và ông Matsumoto, cô kỹ nữ Mio Sasaki, người luôn khiến hai má giáo sư đỏ ửng lên, ông trưởng ga Sato, anh Ibuki, người dường như lúc nào cũng cào nhào khó chịu khi nhìn thấy Hachiko và rất nhiều những người khác khó mà kể hết được. Lễ mừng năm mới năm đó hơi buồn. Chị Dư Cô đã về nhà chồng ở bên Kyo, nên hai ông bà Ueno phải ăn Tết với nhau tại gia. Ông giáo sư có mời cụ Mizuno hàng xóm sang chơi, nhưng chỉ hết chén sake thứ ba, ông cụ đã bật khóc khi nhớ tới con trai của mình. Thế là giáo sư phải đưa ông về nhà. Khi trở về, ông nói với Hachiko, cụ Mizuno tội nghiệp, chẳng bao giờ quên được. Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu rơi, giáo sư vội vã đi vào để khỏi bị lạnh cống. Còn Hachiko cố giơ chân trước ra bắt lấy những bông tuyết rơi từ trên xuống, như những đó hoa bằng bông. Vừa mở cánh cửa vào nhà, giáo sư vừa nói, vào đi. Bà Yaiko đang ngồi đợi ông trong phòng ăn với cái chăn phủ lên chân, nghe thấy vậy thốt lên. Nhưng chúng không phải là chúng ta đã thỏa thuận là nó sẽ ngủ dưới nhà kho sao? Tuyết đang rơi mà. Vậy là kể từ hôm đó, Hachiko bắt đầu sống ở nhà trên với ông bà Ueno, và thậm chí thỉnh thoảng giáo sư còn khiến bà Yaiko ngạc nhiên khi vuốt ve đầu con chó trong lúc nó quấn lấy chân ông. Chỉ khi sự ngạc nhiên chuyển sang thù ghét, ông mới thôi vuốt ve nó và cười lớn thỏa mãn. Phu nhân Yaiko à, cẩn thận kẻo bà cũng yêu con chó đấy. Bà nhảy dựng lên. Ông làm như nó là của riêng mình, ông chắc. Giáo sư Eisabro, chẳng lẽ tôi không hề cho nó ăn à? Giáo sư giơ tay lên và nhại lại. Năm mới không mang lại biến đổi gì nhiều vào cuộc sống của nhà Ueno, tiếp tục theo nhịp điệu hàng ngày. Một vài ngày chủ nhật, chị Yuko ghé thăm và mời hai người đến dùng cơm ở bên Kyo, nơi cô sống với chồng, bác sĩ Chimoru. Ngay khi đồng hồ điểm 4 giờ, giáo sư bắt đầu bồn chồn và chỉ mong chóng được về nhà. Ông đã phải để Hachiko lại với Kiku Yaburo và đang thèm được đi dạo một vòng chết đi được. Chương 7, Đại học Tokyo, tháng 5 năm 1925. Năm đó mùa đông trôi qua nhanh, không có tuyết, mưa hay cơn gió to nào thổi được tấm bạc che cửa hàng bánh của bà Shuto, của bà bán cá Fujiwara hay của cửa hàng nhà ông Matsumoto, cũng như ngăn cản được Hachiko đến đón ông chủ trước cửa nhà ga vào lúc 5:30 chiều. Dường như lông của nó dựng đứng lên khi nhìn thấy giáo sư bước xuống thang và nó giơ lưng ra để nhận được vài cái vỗ nhẹ của ông. Thỉnh thoảng ông chào nó. Hachiko, cậu bé ngoan, chú mày nhớ ta lắm hà. Sau một mùa xuân dịu êm, những đợt nóng của mùa hè sẽ sớm ập đến. Theo như báo chí dự báo thì sẽ rất khủng khiếp vì nhiệt độ có thể lên tới 40 độ. Bởi vậy, một buổi chiều, giáo sư Ueno nhìn Hachiko rồi nói. Kêu, năm nay mình phải đi biển sớm hơn mới được. Có thể ta sẽ mang mày đi cuối tuần tới. Mày thấy sao? Có lẽ Hachiko hiểu được những lời nói đó vì đột nhiên nó đứng dậy chạy vòng tròn giữa sân. Thế là bà Yaiko hét lên từ trong bếp. Ông làm gì vậy ông giáo sư? Sao ông lại thay đổi như thế? Chuyến đi biển Kokomura như giáo sư đã hứa bị hoãn lại vì ông nhận được một nhiệm vụ cao cả. Đó là làm diễn giả trong một buổi hội thảo quan trọng ở Todai. Cũng vì vậy mà ông phải nhốt mình giữa đống sách vở, giấy tờ trong suốt 4 ngày. Hachiko đã đến giáo sư Ueno được 1.5 năm, nó đã lớn và cao bằng một chú chó trưởng thành. Trong suốt 1.5 năm đó, nó liên tục theo ông chủ mỗi sáng đi bắt tàu, và vào đúng 5:30 chiều, mỗi chiều, bà Yaiko mở cửa để nó chạy ra ga. Ở đó, nó chờ giáo sư Eisaburo. Trong lúc chờ đợi, nó ngắm nghía bà Shuto hay Ibuki đi lại ở đằng này, đằng kia. Nếu họ nói gì với nó lại sủa lên với họ nhưng vẫn ngồi yên, đôi tai luôn dõng lên lắng nghe. Khi đoàn tàu đi vào ga cùng những tiếng rít kiên kít, đùi nó bắt đầu đập đập xuống đất và phải cố gắng lắm, nó mới không chạy như bay ra phía cửa, bởi giáo sư đã bảo với nó cả trăm bận là không được, và nó luôn nghe lời ông. Khi nhìn thấy ông đi ra quảng trường, nó trở nên vô cùng hân hoan, và họ cùng nhau trở về nhà ăn tối. Sáng ngày 20 tháng 5, khi những cây anh đào nở rộ với hàng nghìn sắc hồng khác nhau, và Tokyo trông như một khu vườn được vẽ nên từ bản màu bất tận của một họa sĩ, Hachiko thức dậy trong tâm trạng lo âu, gần như hoảng loạn. Ngày hôm đó, trước khi ra ga, giáo sư Eisaburo Ueno cũng hồi hộp không kém. Ông khá lo lắng và thậm chí có phần bất an, bởi vì hôm đó là ngày diễn ra hội thảo. Ông đã kiểm tra tới 4 lần để chắc rằng mình mang đầy đủ giấy tờ trong cặp. Ông đã thắt nơ cổ, rồi lại tháo ra cả nửa chục lần là ít. Đến 8:30, ông đã sửa soạn xong xuôi, ông chỉnh lại nút thắt nơ lần cuối và đội mũ lên, và ông quát vọng ra từ nhà bếp. Sao mà ông phải hồi hộp đến thế vì một buổi hội thảo chứ? Cứ như là ông chưa phát biểu trong hội thảo bao giờ vậy. Ông trả lời, đây là một cuộc hội thảo lớn mà bà Yaiko. Kể từ lúc thức dậy, Hachiko không ngừng đi lanh quanh nhà, như đang tìm kiếm gì đó. Bà Yaiko nhận xét, con chó bị làm sao thế nhỉ? Nó có vẻ đang hồi hộp lắm. Nhìn xem, đúng như em nói, hồi hộp chẳng khác gì anh cả. Đừng nói linh tinh nữa bà Ueno, thế em muốn nó phải làm sao? Đổi từ giọng mỉa mai sang nghiêm túc, bà nói thêm, em không biết, nhưng em không thích như vậy. Giáo sư quan sát Hachiko, nó không ngừng nhấp nhởm, vẻ bất an dù nó đang nằm dưới chân bà Yaiko. Giáo sư nhìn thấy trong mắt đó điều gì đó mà chính ông cũng không thích. Ông nói, anh cũng không biết sao nữa em à, nhưng vào lúc này anh còn nhiều việc phải suy nghĩ quá. Được rồi, anh đi đi kẻo muộn, em sẽ lo cho nó, anh không cần phải bận tâm. Đến 5:25 anh sẽ thấy nó ở quảng trường Ga Shibuya. Nhưng đến khi giáo sư cầm lấy cây baton đầu bịch bạc và rốt cuộc cũng đội được mũ tử tế trước gương, Hachiko bắt đầu tru lên. Sau đó nó đứng dậy và chạy về phía ông. Nó ngoạm lấy ống quần để giữ ông lại và bắt đầu cắm cẳng. Ông giáo gắt lên, đủ rồi đấy Hachiko, mày đang làm cái quái gì vậy? Có gì không ổn à? Yên nào. Hachiko ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên ông Isaburo Ueno mắng nó. Nó bèn nằm trên sàn vẫy đuôi không ngừng và nhìn thấy ông giáo sư ra tận cửa. Lúc mở cửa ông nói, thôi nào, mày đừng buồn. Trước khi đi, ông giáo sư nghĩ lại và lại gần nó. Ông vuốt ve đầu con chó và thì thầm, hôm nay chú mày không đi theo ta sao? Hachiko sủa và theo ông ra cửa. Họ đi bộ như thường lệ qua đại lộ có hàng anh đào. Khi họ đi ngang qua hàng cá của bà Fujiwara, giờ bà giơ tay chào cả hai. Rồi từ cửa hàng tạp hóa của mình, ông Machimoto cũng không quên tỏ lòng kính trọng với vị giáo sư. Dù tay vẫn đang dở cầm mấy quả cà chua, lát sau họ tới nhà ga, nơi các hành khách tụ tập mỗi ngày. Giáo sư tiến đến quầy mua vé, rồi quay lại phía Hachiko, khi ấy đang đứng giữa quảng trường. Chiều nay khi ta về, chúng ta sẽ đi dạo nhé. Ta trịnh trọng hứa với chú mày đấy Hachiko. Chú mày có nghe ta nói không? Trịnh trọng, chỉ hai ta thôi, đồng ý không? Hãy đợi ta ở đây như thường lệ nhé, hẹn gặp lại sau nhé. Giáo sư vẫy chào nó và đôi mắt Hachiko buồn bã, dõi theo chủ cho đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông. Sau đó nó ngồi lại đó trong lặng lẽ. Nửa tiếng sau, nó chậm rãi quay về nhà. Cả bà Fujiwara đang chọn cá thu, cũng như ông Matsumoto đang tiếp một bà khách, đều cảm thấy lạ khi thấy con chó bước đi với cái đầu cúi gằm. Vì lúc nào cũng thấy Hachiko vui vẻ, cố gắng đuổi bắt những con bướm tưởng tượng. Về đến nhà, Hachiko rút vào nhà kho trong vườn, nó tru lên và lào bào một hồi lâu, cho đến khi bà Yaiko lại gần nó và làm một việc mà trong suốt gần 1.5 năm qua, từ khi nó về nhà, bà chưa bao giờ làm thế. Bà ngồi cạnh nó và vuốt ve đầu nó. Khi Hachiko ngừng rên rỉ, bà nói với nó, đúng rồi, cậu bé ngoan. Thời gian còn lại của ngày hôm đó cũng phần nào yên bình hơn đối với bà Ueno, trừ việc Hachiko không chịu ăn miếng nào trong chỗ đồ ăn mà bà để vào bát cho nó. Cứ như thể nó đột nhiên bị lên sởi hay mắc bệnh gì đó còn nặng hơn vậy. Ít phút trước lúc 5 giờ, Hachiko bắt đầu cào cửa nhà, rồi chạy ra vườn và sủa điên dại cho tới khi bà Yaiko từ trên gác xuống mở cửa cho nó. Nó phóng như bay về phía nhà ga, còn bà mỉm cười nhìn nó chui qua cái lỗ ở hàng rào. Nụ cười của bà không giữ được lâu, vì đúng lúc đó điện thoại không ngừng đổ chuông. Bà đi về phía ống nghe, nhấc lên và nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đồng nghiệp của chồng. Vâng, à... Chào giáo sư Yamamo, sao cơ ạ, ông nói sao? Bà sợ hãi đáp, máu trên mặt tựa đồ, như đông cứng lại. Khi nào ạ, sao lại có chuyện như thế ạ? Sau khi nghe vị giáo sư ở trường đại học Todai khẩn báo, bà Yaiko thấy thế giới như đảo lộn, bà chỉ còn đủ sức để hỏi. Ông nói họ đưa ông ấy đi đâu ạ? Tôi hiểu rồi, vâng tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay đây ạ. Bà bỏ máy, quay về phía cửa sổ và nhìn theo con chó chạy về phía đường anh đào dẫn tới ga Shibuya với đôi mắt ngấn lệ. Hachiko đợi chủ quảng trường nhà ga, nhưng chỉ vô ích. Chiều hôm đó, giáo sư không trở về. Ông đã chết vì một cơn đột quỵ giữa lúc đang trình bày trong cuộc hội thảo ở Đại học Todai và các bác sĩ đã không thể làm gì được. Tang lễ của giáo sư rất giản dị, giống như ông vẫn muốn vậy. Người ta đưa thi thể ông về nhà vào lúc 8:30 tối. Họ mặc cho ông quần áo màu trắng và từ biệt ông trong phòng ăn thơm mùi hoa, nến và hương khói vây xung quanh. Mọi người bắt đầu đến thăm viếng vào buổi tối hôm đó và cả ngày hôm sau. Khi lễ an táng diễn ra tại nghĩa trang Aoyama, đến chia buồn với bà Yaiko, bà hàng xóm của Koka nói, thật bất hạnh Yaiko, nghe giữa hội thảo. Người ta bảo là bị nhồi máu não. Không, người ta không thể làm gì cả. Ta siết chặt cái khăn mùi xoa, phu nhân Yaiko trả lời vâng. Chuyện xảy ra đột ngột quá. Mọi người vừa uống trà, vừa ăn bánh, vừa ca ngợi giáo sư và những nỗ lực của ông trong việc xây dựng lại những vùng đất canh tác sau trận động đất năm 1923. Con gái Chiyuko của ông bận rộn tiếp đón khách khứa để không phải nghĩ gì nữa. Khoảng 2 giờ, cô bắt đầu lo lắng không biết Hachiko đang ở đâu vì không ai nhìn thấy nó kể từ hôm trước đó. Những cuộc thăm viếng Chia buồn kéo dài cả ngày, nhưng Hachiko không hề xuất hiện ở nhà. Khi buổi lễ cầu siêu bắt đầu, bà dễ cô hỏi, không biết nó chui đâu rồi nhỉ? Cô con gái trả lời, con không biết thưa mẹ, nhưng tốt hơn hết là ta không nên trì hoãn, bây giờ cần ưu tiên cho những việc khác đã. Sang ngày hôm sau, từ sáng sớm người ta đã đưa thi thể giáo sư Eisaburo vào quan tài và phủ quanh ông những bông hoa và một vài quyển sách. Họ đặt chiếc baton ở gần ông cho chuyến đi dài đang đợi phía trước. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đoàn người tiến về đền thờ để làm lễ rồi ra nghĩa trang. Đoàn đưa tang theo xe ngựa đến Aoyama. Bầu trời đột nhiên trở nên ảm đạm và mưa bắt đầu rơi. Cuối cùng, họ cũng đến nghĩa trang và chôn cất giáo sư xong xuôi. Khi buổi lễ đơn giản kết thúc, bà Yaiko đứng trong vòng tay của con gái Chiyuko và con rể Chimoru đặt một bông hoa cúc lên mộ. Sau đó tất cả quay lại Shibuya trong lặng lẽ. Đó là một ngày mưa tháng 5 và khắp nơi đang là mùa hoa. Đó là một trong những ngày mà giáo sư đã có thể đi dạo với Hachiko cả buổi sáng ở Yoyogi dưới tấm rèm dệt nên từ nước mưa và ngắm những bông hoa đang nở rộ. Nhưng giờ đây, ông đã an nghỉ dưới mộ chờ những cây anh đào đang trổ hoa. Sau buổi lễ, một số khách đến dự đám tang nói rằng, chúng tôi nhìn thấy Hachiko trước quảng trường ga Shibuya, con vật tội nghiệp, hình như nó đang chờ ai đó.